SBS Việt ngữ.
Chứng xơ nang là loại rối loạn gen có thể làm chết người, gây tổn hại cho hệ thống hô hấp và tiêu hóa. Trong 2.500 bé sơ sinh thì có một em bị chẩn đoán với chứng xơ nang tại Úc. Bác sĩ David Reid, giám đốc của Trung tâm xơ nang người lớn tại Bệnh viện Prince Charles, tỏ ra lạc quan về cách chữa trị mới sẽ mang lại hy vọng cho các bệnh nhân. Ông cho biết, thay vì chú trọng đến các triệu chứng, thì phương pháp chữa trị với loại thuốc tổng hợp, ba loại thuốc khác, tấn công vào nguyên nhân của căn bệnh.
Với chứng xơ nang, vấn đề là có sự đột biến gen, có nghĩa là có một loại protein nhất định, kênh kiểm soát muối và nước không hoạt động đúng, và những gì bộ điều biến gen mới làm, nó không sửa lỗi khiếm khuyết di truyền ở cấp độ DNA. Những gì chúng làm khiến cho máy móc sản xuất và kênh nước và muối này hoạt động gần như bình thường nhất, và đó chính là thứ thay đổi cuộc sống con người.
Còn giáo sư Scott Bell, làm việc tại Bệnh viện Prince Charles tại Brisbane, được tuyển chọn để hướng dẫn một ủy ban các chuyên gia quốc tế và đã đệ trình những khám phá trước Đại hội các Hiệp hội về Hô hấp Âu Châu. Bác sĩ Bell cho biết các kết quả đầu tiên về cách chữa trị mới này tỏ ra có nhiều hứa hẹn.
Các kết quả sơ khởi từ loại thuốc tổng hợp ba thứ thuốc khác là thay đổi tuổi thọ con người và cho thấy nó thay đổi rất nhiều. Nó cũng tốt hơn bất cứ triệu chứng nào được chữa trị mà chúng tôi đã có cho đến nay. Chúng thực sự có một ảnh hưởng quan trọng đối với một số bệnh nhân được chữa trị với loại thuốc này.
Hiện nay, hiệu quả của loại thuốc mới trong dài hạn chưa được biết rõ. Bất chấp chuyện này, người ta ước lượng có khoảng 3.500 người Úc sống với chứng bệnh này và có đến 90% bệnh nhân sẽ được hưởng lợi với loại thuốc này. Ông Darren Bullock là một người Úc sống với chứng bệnh này và ông hy vọng cách chữa trị mới sẽ giúp ông sống thọ hơn để chăm sóc cho gia đình.
Đó sẽ là phương pháp chữa trị hoàn toàn thay đổi cuộc sống. Chắc chắn là như vậy. Nó sẽ giúp bệnh nhân một cơ hội thứ hai để tiếp tục sống. Con cái tôi chỉ mới học lớp 6 và gia đình tôi, cả bà xã tôi, chỉ biết làm việc cho đến khi chúng lớn hơn. Rõ ràng đó sẽ là một cuộc sống mới và chẳng có chữ nghĩa nào có thể diễn tả hết những chuyện đó với tôi.
Bác sĩ Lưu Bình Bình, Hội trưởng Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc cho biết bệnh xơ nang là chứng bệnh trong đó các nang hay túi trong phổi bị xơ cứng.
Dạ, cái cystic fibrosis trước đây là ít có dịch cho tiếng Việt. Gần đây thì ở bên Việt Nam người ta dịch kêu là xơ nang. Xơ là nó quá xơ, quá sợi. Nang là mấy cái phế nang, mấy cái túi ở trong cái phổi. Thì cystic fibrosis như chúng ta dịch thì những cái phế nang, tức là những cái bong bóng ở cuối cùng của cái phổi để mà trao đổi oxygen đó, nó bị xơ, nó quá xơ. Thành ra nó không còn tính đàn hồi, thành ra oxygen vô nó không có nở ra được. Và oxygen ra nó không có xẹp lại được. Đó là cái đặc tính của cái bệnh cystic fibrosis.
Nếu bệnh nhân sống chung với gia đình, liệu người này có lây lan cho người khác hay không? Bác sĩ Bình cho biết có thể lây là do vi trùng chứ không phải là lây bệnh.
Dạ thưa, cái lây thì nó có lây, nhưng mà lây cái con vi trùng chứ không phải lây cái bệnh đó. Cái bệnh đó nó là nằm ở trên cái yếu tố di truyền. Thành ra nếu mà chúng ta không có cha mẹ mang cái nhiễm sắc thể đó thì chúng ta không có bị bệnh. Tuy nhiên, những cái người bị bệnh cystic fibrosis thường thường, những cái đàm giải họ nó rất là kẹo lại, nó đặc sệt, nó dính ở trong những cái phế quản, làm cho họ thở không được. Và khi mà chúng ta biết là trong không khí lúc nào cũng có rất là nhiều vi trùng, khi mà chúng ta hít thở, những con vi trùng nó chạy vào trong phổi và nó dính vào những cái chất đàm giải ở trong cái cuống phổi của những người bị bệnh này đó. Nó, người thường thì chúng ta ho ra được, những cái thứ đó nó lỏng mình ho văng ra được. Còn mấy người bị cystic fibrosis thì họ không ho văng ra được. Thành ra con vi trùng nó sống vào những cái đó, nó rất là khoái ăn những cái chất đó và sinh sôi nảy nở trên những cái chất đờm giải của những người bị cystic fibrosis. Giống như mình thích ăn barbecue vậy đó. Nó thích ăn như vậy và nó ở đó, nó sinh sôi nảy nở. Và những cái người này đó lúc nào cũng mang những cái con vi trùng ở trong không khí đầy ở trong những cái phổi vậy.
Để chẩn đoán bệnh xơ nang, theo bác sĩ Bình thì cần xét nghiệm nhiễm sắc thể trong DNA của bệnh nhân do yếu tố di truyền.
Cái chẩn đoán cái bệnh này thì muốn chẩn đoán 100% thì chúng ta dùng cái DNA, thử nghiệm DNA. Tuy nhiên gần đây có nhiều, càng lúc chúng ta càng có nhiều cái phương tiện để mà chúng ta định bệnh. Thí dụ như hồi xưa thì định bệnh là tại vì cái những người này cái mồ hôi họ rất là đầy muối, không phải nhiều muối lắm. Tại vì cái cystic fibrosis này nó là một cái bệnh di truyền mà nó làm cho cái bộ máy mà lọc muối của cơ thể ra khỏi những cái tế bào đó nó không có làm việc tốt, thành ra những cái muối ở trong người nó chảy ra ngoài mồ hôi. Thành ra những cái người này lúc trước, cách này lâu lắm, xưa lắm, thì người ta định bệnh bằng cách nếm cái mồ hôi, họ thấy rất là mặn. Nhưng mà sau này có những cái máy để đo cái function của cái phổi, những cái x-ray để chụp hình phổi. Nhưng mà cái tốt nhất là coi cái nhiễm sắc thể, cái yếu tố di truyền thì định bệnh 100% nha.
Trước khi có loại thuốc tổng hợp gồm 3 loại thuốc khác nhau, việc chữa trị cho bệnh nhân bị chứng xơ nang phổi thường là làm tan đàm và dùng trụ sinh để giết chết vi trùng.
Dạ, thường chữa bằng cách là chúng ta làm cho nó những cái đàm, những cái chất giải ở trong cái cuống phổi nó lỏng ra cho người bệnh ho ra. Thí dụ cúi xuống chúng ta vỗ cái lưng, hoặc là những cái thuốc uống làm cho nó lỏng cái đàm, những cái thuốc làm cho nó tan những cái đàm đó ra, và những cái trụ sinh để làm giết những con vi trùng nó đang ẩn nấp trong những cái đờm giải đó, nó đang tiêu thụ những cái chất đờm giải đó để mà nó sinh sôi nảy nở. Thì trước đây chúng ta chữa thì phần lớn là chữa bằng triệu chứng. Tuy nhiên gần đây thì như anh Bách cũng đã biết là chúng ta có cái thuốc mới là phối hợp 3 cái thuốc cũ lại để mà làm tan những cái đàm đó và làm cho những cái máy mà nó hệ thống điều hòa, cái máy mà bơm trao đổi giữa nước và muối khoáng của tế bào đó nó hoạt động hữu hiệu hơn, để nó khỏi mất muối nhiều quá. Thì đó là cái thuốc mới rất là hứa hẹn. Dạ.
Sau cùng, một đặc điểm của bệnh xơ nang là ảnh hưởng đến tuổi thọ của bệnh nhân.
Dạ, thưa, cái điều này là rất là đúng. Tại vì như anh Bách biết là cái thở, cái phổi mình không thở được, tất cả mọi cái sinh hoạt khác nó đều bị ảnh hưởng. Thành ra những cái người bị bệnh này đó, họ không có thể nào mà sống rất là bình thường được, họ không có sinh hoạt bình thường được, tại vì cái số lượng oxygen cung cấp vào cơ thể không có đầy đủ, do đó họ không thể nào sống lâu hơn được. Cái tuổi như anh Bách nói, đó là hồi xưa, nhưng mà bây giờ với cái phương pháp trị liệu rất là hữu hiệu, nhưng mà rất là tốn kém, hình như là chữa một người phải tốn cả 100,000. Nhưng mà chính phủ có thể tài trợ những cái thuốc đó, thì hy vọng những người đó có tuổi thọ lâu hơn nha.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.